This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bảo Bảo, Như Tuyền, Thanh Hùng xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và ngay sau đây thì chúng tôi mời quý thính giả đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với chú Trương Minh Ẩn trên làn sóng của đài. Và trong chương trình thì quý thính giả có thể gọi vào tham gia chương trình, đặt câu hỏi cũng như là nếu mà trong khu phố của mình sinh sống mà có những cái chuyện gì mà chúng ta muốn chia sẻ để cho quý đồng hương của mình biết đó thì chúng ta có thể gọi vào để tham gia chương trình. Và số điện thoại rất quen thuộc là 817-899-4110, 817-899-4110. Bảo Bảo, Như Tuyền, Thanh Hùng xin được nhắc điều lệ của chương trình là xin quý thính giả vui lòng đừng nhắc tên đến bất cứ một cá nhân hay là một cơ sở thương mại nào. Và từ phòng ghi âm Dallas, Bảo Bảo, Như Tiền, Thanh Hùng xin gửi lời chào đến chú Trương Minh Ẩn ạ.
Trước hết xin chào tất cả quý vị khán giả đại nhà sáu trăm và anh làm việc với Thanh Hùng, Bảo Bảo và Như Tiền trong cái chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ hôm nay mới đó mà đã hết một tuần rồi ha.
Dạ, mau quá, cứ gặp lại chú là biết đã một tuần trôi qua.
Và đi một tuần rồi, như Tiền ạ.
Hôm nay chú khỏe không?
Thì chắc từng ngày yếu hơn từng trước tại hai tuần
dạ vâng Thanh Hùng xin kính chào quý thính giả và xin kính chào tiến sĩ Trương Minh Ẩn ạ.
Và thưa quý vị,
chào Thanh Hùng.
Một lần nữa Như Tuyền cũng xin được phép giới thiệu đến quý thính giả là chú Trương Minh Ẩn hiện là thị trưởng của thành phố Houghton City. Và trước đây thì chú đã từng làm trong ngành cảnh sát thám tử tư, cho nên là với mấy mươi năm kinh nghiệm trong nghề, những vấn đề an toàn ở trong thành phố thì chú nắm rất là rõ. Và có những câu hỏi nào về những vấn đề an toàn của quý vị từ trong nhà ra đến ngoài ngõ thì quý vị đừng ngần ngại, hãy nhấc điện thoại lên và gọi cho chúng tôi ở số 817-899-4110 đặt câu hỏi với chú Trương Minh Ẩn. Quý vị sẽ được sự hướng dẫn chia sẻ của chú. Thưa chú, chắc là chú có nhiều điều để cập nhật lắm, nhưng mà ngày hôm nay thì quý thính giả gọi vào sớm quá, chắc là rất là mong đến giờ của chú để được đặt câu hỏi thôi, thì mình đón điện thoại chú nhé.
Dạ
vâng, alo.
Alo.
Dạ vâng, xin mời chị lên tiếng ạ.
Con tên Mai đó, con chào chú Trương Minh Ẩn.
Chào Mai.
Chú là ở nếu mà cái đèn mà cái khu trường học mà nó chớp lên đó thì cái lúc đó mình chạy 20 á chú, mà mình không được phép sang len phải không chú?
Đúng. Luật lệ là khi mà vào khu trường học, ví dụ như có hai len, nếu một len thì đương nhiên là không có chỗ nào sang và không qua mặt xe bên kia. Còn nếu mà có từ hai len trở lên, quý vị không được chen len. Thành ra ví dụ mình quyết định là mình đậu mấy bên tay phải thì mình đi len phải, tại vì có những cái khu trường học đó nó có những cái phần mà chẳng hạn như tới giờ đó ba cái len đó người ta hầu như người ta đậu hết để chở con đó, do đó mình không đổi qua đổi lại. Tại vì trong khu trường học có những em bé nó chạy qua chạy lại mà mình không biết lúc nào. Và nhớ rằng trong khu trường học quý vị có khẩn cấp, cỡ nào khẩn cấp cũng đừng bắt điện thoại lên hết, quý vị bị phạt nặng lắm ạ.
Dạ rồi, con cảm ơn chú. Dạ, con chỉ cần biết như vậy thôi. Dạ, con chào chú.
Rồi.
Vâng, cảm ơn chị đã gọi vào chương trình.
Dạ vâng, Thanh Đồng xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
Alo.
Dạ vâng, mời anh ạ.
Dạ, tôi là Cảnh. Tôi có muốn câu hỏi cho chú Minh Ẩn trong cái vấn đề này là tôi là có cha mẹ của tôi đi về Việt Nam sống, mà mấy đứa con trong gia đình với nhau á, thì có đứa nó muốn lấy cái số tiền đó để mà nó gửi về Việt Nam. Tôi thấy cái vấn đề đó là không đúng, nhưng mà khi mà đem ra cái gia đình mà nói ra thì bây giờ tôi cũng không muốn là tố mấy đứa em nó lấy cái tiền đó là không đúng. Thì trong cái vấn đề tình cảm với nhau thì vấn đề luật pháp thì nó như vậy. Thì tôi nghĩ là lấy cái số tiền về Việt Nam mà sống trong cái social security của ông bà thì coi như là không đúng. Trong khi đó ở Việt Nam mà bây giờ như vậy thì bây giờ theo luật pháp thì theo chú Trương Minh Ẩn thấy cái đó luật pháp như vậy mà tôi đem ra mà tố mấy đứa.
Dạ, bây giờ trước hết hỏi là tiền gì mới được?
Dạ, tiền là tiền già mà bây
tiền
giờ
già, nhưng mà từ tiền già mà bà cụ này hình như là chưa có quốc tịch rồi phải không? Có đi làm không?
Không có quốc tịch gì hết đó.
Dạ, thì anh nhớ kỹ rằng á, cái vấn đề này á, luật sư Michael Cao á, có thể nếu anh tôi trả lời mà anh không đồng ý đó, anh chờ chương trình đó anh hỏi thêm. Nhưng mà nếu mà cái người này á, không phải cái tiền mà chẳng hạn như số sổ phía tiên mình về hưu á, mà không có quốc tịch á, thì cái số tiền này á, quý vị nhớ kỹ là hình như là một trong hai tháng nó sẽ interview mình lần. Thì những người nào á, ví dụ như trong thời gian đó lên điện thoại hoặc là lên mạng mà trả lời rằng tôi vẫn còn sống địa chỉ đó, đó là nói láo. Thì cẩn thận trong vấn đề đó, nếu chính phủ mà làm tới nó điều tra ra là bà kia về Việt Nam rồi mà ở đây tiếp tục cứ khai là bà còn ở đây á, thì vấn đề đó có sẽ đưa đến tiền phạt và cũng như tù tội. Thì nếu mà vậy đó, anh kêu một người nào gọi anh phải nói chuyện tối thì tôi giúp, tôi sẽ khuyên nhiều hơn. Ví dụ nhiều khi một nhà không có linh á, hiểu không? Anh làm cái chuyện đó đúng. Để tôi nói cho anh nghe, hiện tại trong vấn đề ông Trump đây rất là khó, trong vấn đề mà qua đây ngay cả mình bảo lãnh cha mẹ, mà trong cái luật mới tôi đọc thấy là nếu mà cái người đó qua đây là một cái gánh nặng của xã hội thì hầu như là cũng không cho qua. Qua đây phải có nghề nghiệp và phải làm. Và trong thời gian qua anh biết tôi làm cái nghề này đi với liên bang bắt những người chẳng hạn như có chủ tiệm này tiệm kia có tiệm giặt mà sống bằng welfare là tại vì để người khác tính tên, có 4-5 tiệm á, anh biết không, rồi vợ chồng á để tiếp tục đẻ liên tục mà trong khi nói hai chồng ly dị mà thật sự chồng ở chung nhà. Thì những cái tình trạng này á quý vị nhớ nha, đối với tôi những cái hạng người này á cũng phải nói câu là sâu bọ của xã hội Hoa Kỳ, là mất tiếng người Việt Nam mình đi. Do đó quý vị cẩn thận, quý vị muốn ở trên đất Mỹ này, muốn vô quốc tịch, quý vị cẩn thận là tại vì ông Trump á, ông cái đạo luật mới của ông rất là gắt. Do đó mình có ăn gian thì đọc ơn ăn gian ít ít thôi, tại vì quý vị cứ nghĩ là trên đất Mỹ này cứ nói là nó ít tiền đâu phải của ông đâu, mà ông nói thật sự ra không có đồng bạc nào là phi từ trên trời rớt xuống hết. Nếu mà trong phần đó quý vị ăn á, cũng có tiền thế của những người đi làm đàng hoàng đóng. Do đó mình có gian lận thì ít ít thôi. Trong thời gian tôi điều tra mà với liên bang mấy chục năm về housing và tất cả đủ thứ hết á, thì nó dính dáng vô rất là nhiều. Và tôi biết, trời ơi, tôi ngửi là tôi biết cái gia đình nó muốn làm gì rồi. Thì trong thời gian qua với cái kinh nghiệm đó, tôi khuyên quý vị á, là mọi bớt. Quý vị nào có ăn gian nha, còn quý vị đàng hoàng thì cảm ơn quý vị. Mình qua đây á, đất nước người ta đã cưu mang mình rồi. Mình qua đây cứ nói cho ăn được cái nào thì cứ ăn đi, tội gì không ăn. Thành ra tôi thấy cái câu đó không nên. Nói tỉnh lại nhau. Dạ, đừng làm sâu bọ của xã hội Hoa Kỳ. Tại chúng tôi và những người lao động đi làm mỗi ngày người ta phải đóng thế để bù đắp vô cái phần mất mát này. Đó là thì anh, cái chuyện anh làm á, anh rất là đúng. Thì tôi như anh á, thì cái chuyện mà anh quan liên lần nữa đi, nếu không anh cũng nên báo cáo, và báo cáo đừng cho biết tên là được rồi. Ok ha, chứ còn tiếp tục mà cứ lên mạng mà khai đúng rồi tôi vẫn còn ở địa chỉ đó, tình trạng sức khỏe vậy vậy đó, cái đó là đời nó lão. Cẩn thận. Ok.
Cảm ơn ông Trương Minh Đặng.
Dạ, cảm ơn anh đã gọi vào chương trình. Và số điện thoại của chương trình là 817-899-4110. Quý vị vẫn đang đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do chú Trương Minh Ẩn phụ trách. Có những câu hỏi nào thắc mắc thì mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào nhé. Chúng tôi sẽ đón điện thoại của quý vị khi mà quý vị gọi vào. Trong lúc chờ quý thính giả chắc là quay trở lại xem thử chú có những chia sẻ gì thưa chú.
Rất nhiều. Thứ nhất là cái câu chuyện khi trước mà có một gia đình ông chồng chết rồi mấy người bạn đó không biết lời hứa như thế nào mà hăm dọa cái cô vợ đó.
Dạ.
Là nếu không bán cái tiệm đó thì coi chừng tôi cho một bài học, hoặc là tôi sẽ làm này kia. Đứa con gái thì cô ta mới gọi lại nói từ bữa anh nói chuyện trên bài tới bây giờ thì tất cả đều yên lặng hết. Ở đây á, quý vị mà nào á đã có nghe đài, tôi chắc chắn mấy người này có nghe đài, những cái gì tôi nói á, trên mình không, tôi không có hăm dọa ai cả. Tại vì nếu mà đụng tới á, thì tôi sẽ giúp đỡ những người này. Tại vì tôi mới rời cơ quan cảnh sát, thì bạn bè liên bang và những người nào bạn bè tôi rất là đông, và những cái tình trạng như vậy cần phải giúp đỡ để chi. Có hai cách: đừng để những cái nạn nhân người ta không biết lực lệ gì bị đàn áp. Cái thứ hai là phải thanh trừng những cái những người mà giống như có tinh thần gọi là du côn, chúng ta đó là bà không làm kiểu này, cô không làm kiểu này, tao sẽ thanh toán tụi bay này kia. Thật sự ra quý vị nhớ kỹ nha, chỉ có những người mà yếu bóng vía thì quý vị phải chịu khổ, còn quý vị tiếp tục gọi cơ quan chính quyền và cẩn thận chút xíu thì tôi ra tuy mấy người này sẽ được cơ quan chính quyền giải quyết. Còn nếu có những cơ quan chính quyền cứ nói câu ô vấn đề này riêng tư người kia, gọi cho tôi để tôi nói cái phần nào quý vị có thể làm tới đi đâu không quý vị. Quý vị thấy không, từ bữa đó giờ những cái gì tôi offline quý vị chịu làm á thì nó sẽ có kết quả. Mà quý vị cứ nghe xong rồi nói thôi đừng có đụng tới người ta, về gia đình yên ổn, thì quý vị sẽ gặp trở ngại hoài. Đó là kinh nghiệm của tôi trong những đời kia rồi.
Dạ cảm ơn chú. Và thưa quý thính giả, đừng dây điện thoại cần trống nha quý vị, hãy tiếp tục gọi vào với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Số điện thoại xin nhắc lại
817-899-4110. Thưa quý vị, số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110. Dạ vâng, trong khi chờ đợi quý thính giả gọi điện thoại vào thì thưa tiến sĩ Trương Minh Ẩn, thì Thanh Hùng cũng có một câu chuyện, có một câu hỏi cũng nhờ tiến sĩ giải đáp giùm. Đó là cái trường hợp như thế này nè, có một cái người hàng xóm cũng thân quen, thì vừa rồi người ta cũng đi khám bệnh, thì họ mua có cái bảo hiểm Amber. Thì cái quy ước của bảo hiểm này là một năm thì phải trả là 675 đồng. Thì vừa rồi người ta mới đi khám bệnh của một cơ sở, thì ở đó người ta cũng cam kết là ông cứ như vậy đi, ông cứ khám bệnh ở đây và chúng tôi sẽ cam kết với ông là khi đến khi mà phẫu thuật á thì ông không cần phải đóng thêm tiền nữa. Coi như là 675 đồng là hết. Thì đến khi mà khám bệnh xong xuôi rồi thì ông ấy đi phẫu thuật, thì tới bệnh viện thì bệnh viện người ta nói là ông phải đóng thêm 675 đồng nữa. Thì ông ta nói là tôi đã đóng tại cái trụ sở đó rồi, tại cơ sở đó rồi. Thì tại bệnh viện nó trả lời là cái chuyện là anh đóng ở đó là khác mà anh đóng ở đây là khác. Thì thế thì thưa tiến sĩ, cái điều đó có đúng hay là sai ạ?
Ok, vấn đề mà những cái sang này tôi không hiểu contract người ta thế nào, tôi không dám trả lời câu này. Nhưng mà nếu mà ông bác sĩ hay là văn phòng bác sĩ đó nói rằng ông chỉ đóng 675 đồng hay bao nhiêu đó, thì cái vấn đề sau khi phẫu thuật không đóng đồng nào nữa đó, thì ví dụ như đối với tôi á, những cái đó quý vị, bởi vậy khi quý vị vô văn phòng, bất cứ văn phòng nào, quý vị cảm thấy không an toàn trừ khi tòa án không cho quý vị thông báo, thôi quý vị thâu lại những cái lời đó. Và ngay tại chỗ bây giờ trong trường hợp này, tôi như người đó là gọi cái insurance nào mà mình mua đó, người Asian, Việt Nam, Mỹ vậy, hỏi là bây giờ ông bác sĩ nói vậy, bây giờ nhà thương bắt tôi vậy có trúng hay không. Nếu mà insurance á, mà nói ông nói đúng là sau khi đóng cho ông 670 đồng rồi tất cả không còn đóng tiền gì hết ấy, thì mình lại ngay cái bệnh viện trả lại đây là insurance cho biết, thì quý vị có thể liên lạc insurance với tôi được không. Tại vì nếu mà hai bên đều lấy tiền cũng một vấn đề, đáng lẽ chỉ lấy một lần thôi đó, thì chắc chắn cái người nào á mà lấy lộn chắc chắn phải trả lại. Còn nếu quý vị rõ ràng có cái người Asian nói chuyện với quý vị thì quý vị mang chuyện này ra tòa. Ra tòa thì cũng là dưới 10.000 thì ra cái JP Court. Rồi, nếu mà cái văn phòng bác sĩ đó mà lấy tiền rồi á mà chưa đóng cho bên bệnh viện hay cái gì đó tôi không dám nói đây, thì quý vị có thể lên cái medical board đó, quý vị complain. Ở đây á, tất cả những cái hành nghề nào nó cũng có những cái board mà control bởi ở dưới Texas á, ở Austin á, chẳng hạn như tôi đã từng làm rút bằng của luật sư mà đã ra ngoài trong một cái cuộc ấu đả trong gia đình mà ông này đại diện hai bên, đó là những cái illegal. Người Việt Nam mình á có cái hở cứ nói thôi bỏ qua. Chính cái bỏ qua này á có những người á đã là bị thất bại. Thì trong vấn đề á cái văn phòng bác sĩ nào tôi không biết. Kỳ trước tôi đã nói là có một người cũng đóng 600 mấy đó, rồi cuối cùng á tôi kêu lại cứ làm như tôi chỉ về đây thì ông bác sĩ đã ghi 600 mấy triệu đồng trả hay sao. Do đó ở đây á tôi không biết policy, thành ra không dám trả lời như thế nào. Và nếu mà hai bên mà lấy rõ ràng á thì quý vị phải làm tới cùng, đừng bỏ qua 600 mấy triệu đồng đó, nên nhiều tiền lắm đối với một số quý vị. Ok nhé.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ rất là nhiều ạ. Dạ vâng. Thưa quý thính giả, số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110. 817-899-4110. Quý thính giả nào có những câu hỏi đến liên quan đến đời sống luật pháp thì thắc mắc thì xin quý vị hãy gọi điện thoại ngay từ bây giờ để tiến sĩ Trương Minh Ẩn sẽ giải đáp cho quý vị.
Dạ vâng, và ngay sau đây thì bà Bảo Như Tuyền cũng như Thanh Hùng xin được mời một vị thính giả vừa mới gọi vào. Hello. Hello.
Hello.
Dạ xin chào chị ơi, cho biết quý anh nha.
Dạ em tên Tiên. Dạ.
Tiên rồi, mời chị Tiên.
Dạ. Chị, em muốn chia sẻ tại vừa rồi em mới nghe tiến sĩ Minh Ẩn nói về cái vụ đi bác sĩ đó. Thì em cũng bị trường hợp y chang như vậy. Hồi đầu á, họ nói em là chỉ có đóng bằng đó tiền thôi, 500 mấy, rồi em bằng lòng em đóng. Rồi lúc khi họ làm xong rồi cái họ đòi lại thêm em là 500 mấy nữa. Em mới nói họ là tại sao lúc trước khi em làm em hỏi họ là em chỉ trả bằng ngày thôi hả, thì họ nói đúng rồi, nhưng mà có một cái là mình không có lấy cái giấy tờ của họ đó đó, nên ra là những em muốn nói đây để mà kinh nghiệm mình sao tất cả những ai mà muốn đi bác sĩ làm cái gì thì họ nói trả bằng đó thì mình kêu họ viết giấy ra đó. Nhưng mà trường hợp của em cũng y như vậy, xong rồi em cũng làm dữ lắm, em nói em nếu mà họ nói nếu không trả họ sẽ chuyển em qua collection. Em nói ok cứ chuyển em qua collection đi. Khi mà em nhận được tờ giấy collection thì em mang cái tờ giấy này ra tòa để kiện họ. Thì vì em không bao giờ em lừa ai, nên là vì vậy em cũng không muốn ai lừa em. Đó, âm ba em cũng, họ đòi em mới làm vậy đó. Rồi em nói, cứ gọi chuyển qua collection đi, rồi em sẽ đưa cái này ra tòa. Cái họ nghe vậy họ cũng sợ cái chuyện này. Hồi đầu họ cũng hù mình lắm, nhưng mà mình cứ mạnh mẽ lên tại mình là đúng. Thì mình không có gì phải sợ á. Thì em làm vậy từ tới giờ cái họ thôi luôn, họ không dám đòi nữa. Dạ.
Dạ tôi nói cho chị nghe, chị làm cái này rất đúng. Thì giống như tôi nói vậy, một là giấy tờ, hay là khi ngồi nói chuyện đó, quý vị nhấn cái điện thoại thâu băng, cái lời nói chuyện giữa hai bên đồng ý như thế nào cũng đồng có bằng chứng. Và nhớ kỹ, trong trường hợp của chị, tôi yêu cầu chị lên cái Texas Medical Board, chị hiểu không? Chị complain cái văn phòng bác sĩ này, để cho những cái tên này á, đã ở đây không phải là một vụ đâu chị, nhiều người bị lắm. Mà một lần á, Việt Nam nghe chị collection là rất là sợ, tại vì
đúng rồi đó chú.
Do đó họ cứ đóng tiền. Những cái tình trạng này quý vị làm tới cùng cho tôi, còn làm tới cùng mà tên đó thật sự mà đưa mấy quý vị qua collection mà quý vị không biết tòa nào thưa á, cứ gọi tôi chỉ cho, không có gì hết á. Đây là những cái cách mà xin lỗi. Đối với tôi á, những văn phòng đó có cái bằng cấp học ra đáng lẽ phải có cái đạo đức giúp đỡ người mà còn muốn làm kiểu đó đó, tôi gọi là giống như professional ăn cướp vậy thôi, chị hiểu không?
Dạ, dạ cháu cũng làm mạnh lắm đó chú.
Dạ,
phải làm mạnh. Chị qua collection đi.
Dạ, dạ. Cho qua collection đi rồi mình thưa. Dạ. Chứ không phải là collection là có quyền. Không phải khi nào qua collection cái người đó bị thua hết. Ví dụ mình gian lận mình không trả tiền thì cái vấn đề collection á mình sẽ bị thua, nhưng mà nếu người ta lấy rồi cái hở cái đưa collection. Việt Nam đây cuối cùng á có những người giống như chị vậy đó, gọi tôi chỉ rồi cho hỏi chuyện đó tới đâu rồi mà 6 tháng nghe nói thôi chú ơi con bác sĩ làm phiền quá, thôi đóng đại cho rồi. Trời ơi, tôi nghe chán nản vậy, chị gọi tôi làm gì, hiểu không? Ok, cảm ơn.
Dạ, cháu cũng là mạnh mẽ vậy đó chú. Dạ, cháu dạ, nói không sợ.
Chị suy
tại vì mình không có lừa ai hết, nên mình không sợ, mình cứ ra tòa thành thật.
Dạ.
Mình nói với ông quan tòa, ông quan tòa ông nhìn cái mặt mình là ông biết mình thành thật là ông cũng phải ấy à. Rồi, vậy chú ha, cháu muốn chia sẻ vậy.
Dạ, dạ. Cảm ơn cái câu dạ, chuyện của chị để cho đồng bào mình giảng hơn. Dạ, okay.
Dạ vâng, chắc là đến đây chương trình xin phép chú Trương Minh Ẩn cũng như quý thính giả dừng lại cho phần giới thiệu thương mại. Chú nghỉ vài phút uống tách trà chú nha.
Rồi, dạ. Rồi, giống như bình thường mỗi ngày từng như chú ngủ rồi.
Dạ, cảm ơn chú. Và thưa quý vị, sau phần giới thiệu thương mại thì chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ phần nhì sẽ trở lại với quý vị.
Bà Bảo, Như Tuyền, Thanh Hùng một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và chúng tôi xin thân mời quý thính giả quay trở lại với phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với chú Trương Minh Ẩn trên làn sóng của đài. Và trong phần 2 thì đường dây điện thoại vẫn được mở ra. Quý thính giả có thể gọi vào để tham gia chương trình, có những thắc mắc, những câu hỏi gì, cũng như là có những câu chuyện mà chúng ta muốn chia sẻ trên làn sóng của đài để mà quý đồng hương của mình có thể biết, thì có thể gọi vào để tham gia chương trình cùng với chú Trương Minh Ẩn trên làn sóng của đài. Số điện thoại rất quen thuộc 817-899-4110, 817-899-4110. Bà Bảo, Như Tuyền, Thanh Hùng xin chào trở lại cùng với chú Trương Minh Ẩn ạ.
Xin chào Như Tuyền và Bảo Bảo cũng như anh Thanh Hùng trong phần 2.
Dạ vâng, thưa quý vị, chú Trương Minh Ẩn đã trở lại làn sóng rồi. Có những câu hỏi nào thì quý vị cứ tiếp tục gọi vào nha. Chúng tôi tại phòng vi âm sẽ sẵn sàng đón điện thoại của quý vị. Đường dây điện thoại đang trống nha quý thính giả. Xin nhắc lại số điện thoại một lần nữa, 817-899-4110.
Dạ vâng, trong phần 2 chương trình này thì chúng ta đã có một vị thính giả. Dạ vâng, xin mời.
Dạ dạ, tôi là Trần Quốc Nam. Xin chào anh Trương Minh Ẩn và các cháu. Chứ,
chào chứ.
Cho tôi hỏi, anh Trương Minh Ẩn cho tôi hỏi câu hỏi ngắn là vừa rồi anh nói là cái số tiền mà dưới 10.000 thì mình có thể tới JP được hay anh Trương Minh Ẩn, hay là dưới 5.000?
Dạ, dưới 10.000 thì anh ra tòa Việt Nam mình dịch sẽ chữ hòa giải đồng quyền đó, trước là Justice of the Peace.
Yeah,
thì bất tại vì những người quan tòa đó, nhắc lại có quý vị không biết, những quan tòa đó không phải là những luật sư. Những quan tòa đó là những người rất là bình thường, ngày xưa đặt một cái luật bên Mỹ này cho phép để làm chánh án, tức là hãy nghe câu chuyện được là quý vị đa số thắng. Nhưng mà cái thắng của quý vị thì người ta cũng có quyền chống án. Do tất cả những chuyện gì mà thuộc về đó, quý vị nên đưa ra ngoài tòa rất là dễ dàng. Quý vị không cần mướn luật sư, quý vị có thể mang theo thông dịch viên. Nhưng mà có một số tòa đó mà có đông người Việt Nam đó, thì có người Việt Nam cũng như tòa số 1 ở tại Downtown Fort Worth đó, ông Swearingen JP1 đó, có người Việt Nam, Lào, Thái và Campuchia làm tại đó luôn, cũng như là Mỹ.
Còn cái cảm ơn Trương Minh Ẩn, thế nào tôi anh nói thì tôi lái xe tôi không ghi được, nhưng mà thế nào tôi cũng cần cái chi tiết của cái quan tòa.
Dạ được rồi, dạ, anh
cái
gọi
thứ nhất, cái thứ hai bây giờ thì gọi anh thị trưởng hay là gọi Trương Minh Ẩn?
Dạ anh muốn gọi tôi cái gì cũng được.
Rồi
không có, okay, anh gọi tôi cái gì thì tôi cũng là vậy thôi. Thành ra không phải anh gọi, anh nếu anh gọi tôi chữ nào mà tôi sống lâu được chút đó, thì tôi nên gọi, không ai gọi tôi Ẩn được. Okay,
Trương Minh Ẩn Trường Thọ, Trường Thọ.
Okay, Trường Thọ.
Câu thứ hai thì có liên hệ với cái chức nghiệp cũ của anh á.
Dạ.
Là tôi có một cái cơ sở mà cái người tài xế của một cái hãng delivery á, họ đi họ tông vô một bức cái máy luôn á, thì lúc đó thì có hai người là người ta thấy trái, người ta làm chứng chụp hình cái xe, cái license của cái xe, rồi khi mà đưa xuống thì phải qua hit and run.
Dạ đúng, division. Dạ
dạ, thì tới department đó, cái ông nói ông đó bận quá, mà bây giờ nó 2 năm rồi. Bây giờ
ông nói bà Ông nào nói dạ. bận quá.
Dạ ông detective đó.
Hả? Đâu có chuyện đó.
Dạ. Ông à, rồi à, bây giờ thì nó có khi mà tôi tới tôi lấy cái à, tự nhiên lấy biên bản đã thấy cái report đó thì tôi có cái tôi tới đó thì tôi có cái địa chỉ của cái hãng đó. Tôi tới địa chỉ hãng đó thì cái họ đang tiến trình họ mua ra, nhưng mà tôi nghĩ là cái ở cái ông thì có kịp thế nào mua chỗ nào cũng phải biết ra thôi, không biết được tại ổng cái nghề của ổng mà. Thì như thì bây giờ tôi tiến ta hành tới thì đấy tiến hành tới cái chỗ nào xin
ok bây giờ cái, ok anh có những vấn đề này. Chiếc xe của anh nó đụng sập cái cơ sở của anh phải không?
Dạ, nó sập cơ sở mà.
Dạ rồi bây giờ
còn cái dấu vết đó là coi như cái xe đó nó đụng nó hư cái top của cái xe đó.
Dạ.
Đủ chuyện đó nhân chứng đó, okay. cái những cái
nếu
cái,
mà cái nếu mà anh thấy cái, dạ nếu anh thấy chiếc xe nó đậu ở ngoài chứ đừng có chui vô gara hoặc leo hàng rào vô anh chụp cái hình chỗ đụng đó. Rồi quan trọng nhất đó, anh gọi người detective anh có cái case number. Còn trong khi đó đó anh lại gọi cái insurance của business của anh. Anh hiểu không?
Dạ.
Để cho nó làm dạ. tới. Còn nếu thằng đó không trả thì insurance của anh, nếu anh trong tiệm anh có cái insurance chứ. Phải không?
Dạ thưa insurance đó thì tôi mua chỉ là liability không. Chứ không có.
À.
không có.
Ok, liability.
Nhưng mà cái này thì nếu mà bắt
dạ, rồi.
Tôi, nếu tôi mua kia.
Rồi, rồi bây giờ.
Thì cũng không có xe.
Rồi bây giờ trong cái report. Ok, bây giờ anh nói lại tôi lý do tại sao anh biết dạ. cái người đó là cái người đụng qua anh. Có quýt nợ rồi không?
Biết tại vì khi đó thì cái report mới đem mấy người cảnh sát tới mới đem những tài liệu về. Về rồi cái, trước khi mà họ làm cái report đó thì họ phải research everything. Khi họ research cái xe đó thì ra
rồi, bây giờ.
Đó, cái địa chỉ
rồi
đó.
Bây giờ á trong report có cái tên của cái hãng đó phải không?
Dạ có tên.
Rồi dạ. Anh thành phố nào vậy đụng xe cái đó
dạ, tôi cái sự kiện nó xảy ra là thành phố Garland.
Ok bây giờ anh lên Garland Police Department á, anh nhớ kỹ nhau, anh lên đừng đánh lộn cảnh sát, anh không có là cái gì hết, nhưng mà anh lên nói dạ. chuyện đàng hoàng á, họ phải nói chuyện đàng hoàng chứ còn đừng có hở cái đẩy ra nói ok I don't know who is it. Thì nói anh cần nói chuyện supervise. Còn nếu nói dạ. chuyện supervise không được đó thì nó có cái option nữa. Trên ra lệnh dạ, có dạ. cảnh sát Việt Nam. Anh nhờ anh cảnh sát Việt Nam nói giờ tôi là người Việt Nam, tôi muốn anh làm ở đây, anh giúp đỡ tôi cái này này. Còn không được đó, tìm người nào là nghị viên thành phố nơi chỗ anh ở đó. Anh hiểu không? Lên dạ. la lớn cho tôi. Hiểu không? Tại vì dạ. tôi gan tí với anh, tôi làm thị trưởng đây mà tôi nghe những cái chuyện đó là cái người nào mà trả lời anh là gì quá bận quá, cái ông này chắc là cũng mệt với tôi. Ok
yeah,
không? Do đó đó, yeah. anh nghe tôi anh giả giả, nhưng mà anh phải là, hiểu không?
Yeah, làm
tại vì
tôi
á,
tới rồi.
Rồi, làm đi. Rồi, bây giờ.
Yeah.
Bây giờ á, trong thời gian đó, anh có quyền thưa cái thằng kia nữa. Giờ, nghĩa là cái đó yeah. tài sản đã hư trên 10.000 không?
Dạ.
Không tới phải không?
20.000.
Khoảng 20.000 á? Ồ, 20.000 bây giờ cái công ty nó có to thì anh kiếm luật sư đi.
À, cái công ty đó thì nó là nó delivery chuyên môn thì...
Xong, tôi không cần biết, không cần biết. Anh chỉ trả lời tôi công ty đó. Mà nếu mà tại đụng trên tới 20.000 thì anh... Cái ngoài cái criminal á, ông cảnh sát sẽ không có lấy lại được cái tiền đem mà cho anh. Ông cảnh sát phải bắt người đó gọi là cái tội hit and run, tức là đụng rồi bỏ chạy.
Đúng rồi, đúng rồi.
Phan, anh nghe đây, anh nghe đây, nghe đây. Ông anh nghe đây, nghe đây. Không có thời giờ. Thì cảnh sát sẽ lo về vấn đề hình sự. Nhưng mà vấn đề dân sự, tôi khuyên anh nên mướn một luật sư. Anh hiểu không? Rồi bây giờ, một khi anh mướn luật sư đó, thì anh làm ơn á. Nếu mà anh mướn mà người nào đó, thì trong lúc anh ngồi nói chuyện đó, à, anh bắt cái gì rõ ràng, nếu cái case này ông giúp đỡ tôi thì cái tiền chi phí sẽ chia hay là ông muốn tôi trả tiền ông trước, hiểu không? Thì trả tiền là bao nhiêu? Thì đa số người luật sư đó ngồi sẽ nói câu ok, nếu có ra tòa có xử bằng bồi thẩm đoàn thì số tiền là bao nhiêu? Còn nếu không á, thì như vậy, nhưng mà khi ra tòa đó, người luật sư chắc chắn phải lấy những cái tiền gọi là luật sư phí, là những cái gì anh tốn kém, ngay cả cái tiền mà cái thời gian anh phải bỏ ra tòa hoặc là đi lên sở cảnh sát làm việc, anh phải đòi hết cái tiền đó. Rồi bây giờ đừng có hở hở cái anh cái cuối cùng cái làm xong giống như tiền liability. Một số cái gọi tôi nói lúc trước ông hứa tôi mấy ngàn, bây giờ tôi không có được, cuối cùng đòi trả tôi 500, hiểu không? Làm cái gì là giấy mắt thường đen, nhớ kỹ á đồng bào nghe đây. Mình mướn luật sư á là luật sư nó làm việc cho mình chứ không phải là nó là xếp sòng, hiểu không? Nó ra tòa thì cho profession. Nhưng mấy ông đó đó không có, nghĩa là quý vị á, thường thường nghe chữ luật sư cái ngồi nói chuyện cứ bên kia nói gì là cứ rung, mình cứ hỏi, tại mình là boss mà, mình là người trả tiền để mướn ông luật sư đó, do đó anh là người người thân chủ, anh là người phải hỏi, giống như đi bác sĩ vậy đó. Khi người ta nói tôi mổ xẻ thế nào, anh nói không, chưa được, để tôi tìm bác sĩ khác tôi hỏi coi có đúng hay không. Đó là cái quyền lợi của anh, nhớ nhau. Đừng có ra mà quý vị ra cái nói trời ơi ra gặp một luật sư không biết tôi có bị bỏ tù. Luật sư ở đây có luật sư nào bỏ tù mình hết á, không có quyền đó. Ok nha, chỉ cơ quan cảnh sát hoặc là luật sư, thí dụ mình làm bậy luật sư đưa lên văn phòng cảnh sát để file cái kê, yêu cầu file kê thì cảnh sát điều tra ra, cảnh sát với issue cơ quan đang bắt mình. Do đó trong vấn đề này anh phải cẩn thận, đừng có để thắng và cuối cùng không lấy được đồng bạc nào. Ok nha. Rồi.
Cảm ơn cháu nên là khi quý con
Dạ vâng, chào chú ạ. Dạ vâng, và chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ vẫn còn đang đến với quý thính giả trên làn sóng của đài. Xin được nhắc lại số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Chúng tôi xin được gửi lời chào đến vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Hello, dạ vâng, chào anh ơi, cho biết quý danh nha.
Anh Lâm ở Orlington.
Dạ rồi, mời anh Lâm.
Chào anh Lâm.
Em chạy xe ngoài Freeway 20 tốc độ 70 mà thằng xe bên là chạy lên chạy lẹ lên trái á, chiếc xe chốt cái kéo em có chơi là nó sang lên trái mà nó đụng nghe em. Vào đó em đậu mình bay vô trong cỏ rồi em gọi cảnh sát lại, thì cảnh sát lại thì nó nói là hai bên trao đổi information.
Dạ đúng.
Nó đưa em bằng lái bảo hiểm của nó, rồi nó không bảo hiểm, nó mới hỏi bảo hiểm, nó không không bảo hiểm mà em nó lỗi mà bây giờ không có nghiệm chứng, là bây giờ nó cứ bỏ khỏi bảo hiểm, nó không nhận tội hoài.
Khoan, khi mà nó vừa đụng nó phải không?
Đúng.
Là anh trao đổi bảo hiểm với nó rồi phải không?
Nó chưa trao đổi bảo hiểm, nó đụng em xong nó làm em chạy cho em tấp vô đuổi vô cỏ, xong em chạy lại cho đậu đàng hoàng, xong rồi nó cứ lại nó hỏi em ok không, nó đã ok nhưng mà nó phải gặp bà gọi cảnh sát, thì em gọi cảnh sát lại thì tự động nó lại nó thì đúng lúc trong lúc đó chạy cảnh sát nó lại thì nó lại nó đưa bảo hiểm nó, đưa bằng lái nó cho em ghi vô chụp hình lại rồi cảnh sát lại, thì cảnh sát nói là hai bên trao đổi information thôi, không có làm report.
Đúng
rồi, về nó nói về nó nói là nó không có lỗi.
Ok, bây giờ tôi hỏi em nè, em tên gì vậy?
Tên Lâm.
Anh Lâm, anh có nghe đài tôi nói chuyện thường không?
Thông thang bắt rồi, em cũng qua bận.
Ok, thì bây giờ nếu anh không nghe đó, tôi nhắc lại lần nữa. Khi vừa đụng xe ngay xuống, ngay giây phút đó, anh cầm cái điện thoại thâu băng giùm tôi để trong đó cho nó on. Lúc đó thằng đó lại hỏi, xin lỗi nha, nãy tôi qua lên tôi không thấy. Đó là cái bằng chứng. Cái thứ hai nữa đó, đa số mà khi cảnh sát lợi mà không ghi nó tất cả theo cái gì rồi á, là về nhà hầu như là 30% trong những vụ đụng xe nó đều đổ thừa là không có lỗi. Thì bây giờ trong trường hợp này á, that's ok, nhưng mà xe anh á, có cái dash cam không?
Không có.
Lý do tại sao? Anh mua có 35 đồng bạc thôi, gắn lên đó chưa tới 3 phút hồ gắn lên được rồi, cắm vô trong đó thôi. Đó là cái nhân chứng duy nhất của anh mà nếu xung quanh không có người nào thấy. Làm ơn sau vụ này gắn lên tôi đi. Còn bây giờ anh có insurance 2 chiều phải không? 1 chiều.
Chiều rưỡi.
Rồi ok, 1 chiều rưỡi thì bây giờ cái insurance thằng đó có thì cái tụi insurance anh chả làm gì, trừ khi thằng kia nói lỗi của anh thì bắt đầu nó claim insurance của anh thì thôi. Do đó trong trường hợp này bên kia nói, bên này nói, cảnh sát là tại vì không đủ cảnh sát, do đó những cái sơn gọi là chức vụ quan á, tức là chỉ đụng mà không có cái gì hết thì không làm báo cáo, nhưng mà ngay giây phút đó anh thấy đầu sưng đầu gì á, anh đi bệnh viện thì lúc đó cảnh sát phải làm báo cáo. Ok. Dạ. Yeah. Làm ơn ông anh. Làm về nhà vô eBay mua có 35 bạc rất là tốt, tại ngoài cứ dặn máy lên là tự động record. Ok.
Nếu mà cái này mà em mua cái chuyện hơn nữa nặng, sao có biết đâu. Hên xui thôi.
No no no, đừng nói hên xui, mình có thể là ngày mai mình bị đụng, bởi vậy gọi là accident, accident tức là những chuyện xảy ra mà mình ngoài ý muốn và mình không biết. Do đó, tại vì tụi ở trên đất Mỹ này, biết không, nó láo dễ sợ lắm. Nếu mà mình không có nhân chứng về nhà, nó câu ngay cả một người Việt Nam đậu ngay bảng stop, mà người kia giọng cái nít đùng xong một cái rồi á, còn ra ngoài tòa nói câu không, tên này nó muốn nổi lên qua bên kia, thành ra nó ve lui là đụng tôi. Rồi cái người mà người ta gọi là guilty by not English đó, là tôi bị tội gì không biết tiếng Anh á, lúc đó thì thông dịch viên cũng hiếm lắm, thành ra cuối cùng á thua là cái cậu đó, ông chánh án lại tin rằng á là cái người này ra lui lại. Nhưng mà nếu chúng ta có cái dashcam lên đó, mà có dashcam á, nó có cái nào cũng vậy, cái loại mới bây giờ quay ở trước và quay sau luôn. Nhưng mà nếu mà không có cái sao đó, khi mà nó đụng cái bắt đầu cái camera xét ngay tại chỗ liền thì biết là sao nó đụng mình. Ok nha. Trong trường hợp này á, anh cứ đưa, nếu insurance gọi anh cứ nói thành thật như vậy. Ok. Và thêm cái nữa, khi người ta đưa insurance cho mình á, ngay tại chỗ nhớ lật mé sau lấy số 800 của họ, gọi ngay coi cái insurance policy còn hay không. Nếu không còn á thì cảnh sát tới cho nó hay là cái insurance này không có. Để chi? Cảnh sát không có làm mấy cái đó đâu. Cảnh sát không có thời giờ làm mấy đó. Do đó quý vị đưa thì tên kia nó láo cảnh sát, rồi tên kia còn bị bắt. Ok.
Anh Tạng, nó có lỗi nó mới đưa bằng lái nó đưa bị cho.
No, không phải vậy. Tất cả hai bên trao đổi với nhau hết. Thí dụ á, tên.
Nếu mà em lỗi thì phải hỏi của em chứ, nó có đâu hỏi bảo hiểm, nó đâu có hỏi bằng lái em đâu.
No, bây giờ nghe này. Luật lệ á, khi hai bên đụng nhau phải trao đổi. Mặc dù cái người lỗi á, cái người lỗi cũng có quyền hỏi sang anh không đưa là nó cũng không được nữa. Gọi là trao đổi với nhau, nhớ
có,
nha.
Có cảnh sát ở đó mà nó hỏi là trao đổi với nhau, nhưng mà nó không có hỏi của mình, tại nó biết nó lỗi rồi nó đưa bằng lái nó, đưa bảo hiểm của nó. Nó không hỏi bảo hiểm mình, nó không hỏi bằng lái mình.
Ok, bây giờ anh. Ok, bây giờ ông anh. Thằng cảnh sát chỉ lợi quýt nệt là cái thằng này á, hai bên trao đổi với nhau. Còn á, chuyện mà chỉ có thằng đó trao đổi hay không á, anh cứ nghĩ anh trúng á, thì anh đưa ra tòa đi. Hiểu không?
Yeah.
Ở đây á, cảnh sát nó không cãi đâu. Nó nói, tao có ra cái đó là tao tại một ngày nó làm bao nhiêu case, anh hiểu không? Rồi tới đợi tới 2 tháng sau mới ra tòa xong, nó nói, tôi cũng nhớ ra, tôi lại tôi biết là hai bên không có người nào bị thương, do đó kêu hai bên trao đổi. Ok, luật lệ là khi đụng với nhau, hai bên trao đổi với sang với nhau. Hai bên như
một cái bằng nói là cảnh sát, bạn em nói cái thằng đụng em á, mình chiếu mà em có lỗi, tại sao nó không hỏi bằng lái em, không hỏi bảo hiểm của em, nó lợi nó đưa em hai cái bằng lái nó bảo hiểm, nó chụp hình nó đi, chụp hình lái rồi nó đi.
Ok, bây giờ anh biết thằng cảnh sát tên gì không?
Không có nhớ cảnh sát tên gì.
Có những cái mà basic anh cũng chả biết thằng cảnh sát tên gì, cái số xe, số mấy nữa, và mấy giờ nữa đặng chi, ngay giây phút đó anh lại vô văn phòng của Garland, anh lên đó lấy cái 911 call để chi mang ra tòa thưa đó. Quý vị ơi, trời ơi, khi mình bị đụng xe đó, đầu tiên á, nhấn cái máy lên, nó không có tốn pin bao nhiêu hết á, cứ quay phim. Rồi lúc đó, giây phút mà vừa đụng xe, cái người lỗi lúc nào cũng chạy xuống nói câu I'm sorry man, I didn't see you. Nhưng mà nếu mà mình không có những cái đó, người ta về nhà nói câu oh man, I don't know what you're talking about. Đa số bị vậy hết à. Ok nha. Kinh nghiệm đi, Lâm.
Dạ, okay. Cảm ơn anh cái này.
Dạ.
Dạ rồi. Chúc anh ơi, ơi, cũng may mắn nha.
Mấy cái chuyện này chú nhắc hoài như tiền.
Dạ.
Dạ, làm ơn á. Có 35 đồng bạc quý vị vô eBay lại sai. Ủa, gắn lên nó rất dễ. Nhấn vô cái tự động là record. Ok.
Dạ, đừng cảm ơn chú đã nhắc nhở. Dạ.
Rồi. Đó là nhân chứng số 1 của mình. Rồi, còn ai nữa không?
Dạ, bây giờ thì chúng ta chắc cũng còn 2 phút chót nữa cho chương trình thôi, để dành cho chú Trương Minh Ẩn đi, để chú có những nhắn nhủ nhắc nhở gì đồng bào thì chú nhắc.
Ok, bây giờ 2 phút như thế này. Chú làm thị trưởng, chú làm nghị viên, chú làm cho mấy cái đội đồng bào, tới hôm nay là năm thứ 10 của chú rồi. Do đó, nói về cái vấn đề mà đa số đồng bào cứ hỏi câu là tại sao người ta đậu xe trước cửa nhà tôi, thì lực lệ ai đậu trước nhà quý vị không thành vấn đề. Đừng có cản cái freeway, ok, cản cái driveway. Cản cái driveway tức là đường lái ra vô, thì quý vị sẽ đậu cái chắn đó, thì chụp hình xong. Rồi nếu mình biết hàng xóm kêu nó kéo, còn không gọi xe kéo là kéo. Nhưng mà nhớ chụp cái tấm hình mà cái xe đậu cản cái đường mình đi ra. Rồi, cái thứ hai nữa là chiếc xe đậu ở tại trong cái đường trước gara mình đó. Có nhiều người hỏi tại sao đường riêng của tôi mình đậu được. Khi nào chiếc xe đó mà inspection hết hạn thì cái người cảnh sát code enforcement đó, họ sẽ lại ghi cho quý vị có warning, yêu cầu quý vị phải dời chiếc xe này. Còn nếu mà tất cả từ cái đường lộ đi vô á mà chiếc xe nằm trên đó, họ muốn kéo xe quý vị phải có cái cắt tòa, nhớ nha. Còn xe quý vị đậu ngoài đường hoặc là đậu ngoài xa lộ mà hư thì cảnh sát lại dán cái sticker màu vàng, đa số warning, rồi tới cái sticker màu đỏ. Sticker màu đỏ là trong vòng 24 tiếng quý vị không có chịu mà kéo á, thì cảnh sát sẽ kéo về trên đó và đậu trong đó thì họ tính tiền. Ok quý vị nha. Còn khi nào tuần sau tôi có thời gian, tôi giảng nghĩa thêm về vấn đề đậu xe ở đâu và nếu chiếc xe hư mình phải làm gì. Ok nha. Cảm ơn Như Tuyền, Bảo Bảo và Thanh Hùng.
Dạ vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Trương Minh Ẩn rất là nhiều. Hôm nay tiến sĩ cũng như các lần trước, tiến sĩ cũng đã chia sẻ rất nhiều điều bổ ích về pháp luật cũng như trong cuộc sống. Xin mến chúc tiến sĩ Trương Minh Ẩn luôn dồi dào sức khỏe và trường thọ để tiếp tục giúp
dạ,
cho
giống,
cộng đồng.
Giống như mấy ông vua nói dạng tế ông nào chết đúng là 50 tuổi.
Dạ. Dạ vâng, thưa quý thính giả, và sau chương trình nếu quý thính giả cần sự giúp đỡ của chú Trương Minh Ẩn thì có thể gọi hoặc là nhắn vào số điện thoại của chú Trương Minh Ẩn là 682-360-7250, 682-360-7250.
Và không quên mời quý thính giả đón nghe cũng như tham gia chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với chú Trương Minh Ẩn vào thứ năm tuần tới cũng trên làn sóng 1600 AM từ 2 giờ cho đến 2:50, thưa quý vị. Chúng ta chào tạm biệt tại đây và mến chào tạm biệt chú. Hẹn gặp lại chú nha.
Ok, chào hai cô và anh Thanh Hùng. Hẹn gặp lại thứ năm tuần sau. Bye bye.